Hallelujah, con cảm ơn Chúa. Tối nay là đêm mà chúng con sẽ bắt đầu chương trình để tìm kiếm Ngài, kiêng ăn và cầu nguyện. Con xin Đức Thánh Linh của Chúa ngày đến trong giờ phút này và ngày ban cho chúng con sự hiện diện của Ngài, ngày vận hành trong giờ cầu nguyện của chúng con. Con kính mời Đức Thánh Linh Chúa đến để cáo trách về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét của Chúa và cho ai nấy chúng con đứng trước sự vinh hiển của Ngài và cho chúng con thấy được tình trạng của mình để chúng con chạy đến tìm kiếm Ngài và kêu cầu danh của Ngài, thì chắc chắn Ngài sẽ nghe và Ngài sẽ trả lời cho chúng con, Ngài cứu chúng con, Ngài giúp chúng con, Ngài thay đổi chúng con để danh của Ngài được vinh hiển qua cuộc đời chúng con. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con xin sự ban phước của Ngài trên từng bài hát, trong từng lời cầu nguyện, trong lời của Đức Chúa Trời, để chúng con cùng nhau học và biết được ý muốn của Đức Chúa Trời qua lời của Chúa. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Con xin Chúa ngày ban phước cho các anh em con để có thời giờ được biệt riêng ra cho Chúa. Và chúng con tin đây là những thời giờ rất là quý báu, những thời giờ mà ma quỷ rất là sợ hãi và những thời giờ mà các thiên sứ Chúa đang sẵn sàng để hoan nghênh chúng con, để giúp đỡ chúng con và cho chúng con thấy được quyền năng của thiên đàng hoạt động trong chúng con giờ phút này cũng như trong những ngày sắp tới. Và xin Chúa giữ lòng anh em chúng con, giữ tâm trí, cảm xúc anh em chúng con. Và nhờ nhân Chúa Giêsu, bất cứ điều gì không đến từ Chúa ngay giờ phút này phải lui ra khỏi. Và chúng con công bố sự tự do của Chúa trên anh em chúng con trong giờ phút này. Và ngày cho anh em con tập trung hướng về Chúa để thấy quyền năng của Ngài hiện diện giữa vòng chúng con. Chúng con hoan nghênh sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh trong giờ chúng con tìm kiếm Ngài. Và Chúa ơi, chúng con cũng chào đón tất cả các thiên binh thiên sứ của Chúa vây quanh lấy chúng con, bảo vệ từng nhà, từng người, con cái, tài sản và tất cả những gì chúng con có. Và xin Chúa ngày ban sự bình an cho tấm lòng của chúng con, để tâm linh chúng con được gặp gỡ Ngài và hiểu biết được ý muốn của Chúa càng rõ hơn. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều. Con dâng thì giờ này cho Chúa với lòng biết ơn Ngài và chúng con hiểu ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah, con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa vì đây là thời giờ rất là quan trọng. Thời giờ mà Chúa sẽ làm những công việc lớn và khó. Và con xin Chúa ngày cho chúng con biết chạy đến với Ngài. Và chúng con mở lòng ra. Và ngày đầu tiên của chúng con trong sự tìm kiếm mặt Ngài, xin Chúa cho chúng con giải quyết tội lỗi của mình. Chưa biết bao nhiêu điều dường như lưu lấp trong cuộc đời của chúng con, nhiều khi chúng con không để ý đến. Thì bây giờ, bởi sự sáng của lời của Chúa, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài vận hành trong lòng của chúng con, Ngài đến để cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét trong cuộc đời của chúng con. Và Chúa ơi, chúng con khao khát trong năm mới này, chúng con được đổi mới hoàn toàn. Chúng con không muốn giữ những cái cũ nữa, vì rượu mới không thể nào đổ vào bầu da cũ. Cho nên chúng con cần sự tươi mới của Ngài từ bên trong lẫn bên ngoài của chúng con, để Ngài được tự do vận hành giữa chúng con và không có cái gì để ngăn trở Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con chào đón sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và chúng con cũng vui mừng vì các thiên binh thiên sứ của Chúa đang hiệp lòng với chúng con để thờ phượng Ngài qua lời của Ngài. Và con xin Chúa ngày hành động và ngày bày tỏ cho tất cả anh em chúng con những điều mà Ngài muốn cho chúng con khi chúng con giải quyết cuộc đời của mình với Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Con dâng thời giờ này trong tay của Chúa với lòng biết ơn và Ngài chuẩn bị lòng của chúng con cho lời của Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và tôi chào đón tất cả các anh chị em xa gần đến với chương trình Kiêng Ăn Cầu Nguyện 21 ngày. Tôi không thể tham dự được 21 ngày, nhưng mà những ngày tôi còn có thể và tôi sẽ giúp đỡ các anh chị em. Và tôi cũng thông báo cho Phúc sẵn sàng để khi mà tôi không có thể lên được thì các anh em sẽ nhờ kỹ Chúa để làm cái công việc mà Chúa giao cho mình. Và chương trình Kiêng Ăn Cầu Nguyện của chúng ta thì chúng ta đã có quyển sách Nước Cha Được Đến, đó là những bài gợi ý để tự học Kinh Thánh, hoặc là chúng ta coi trên mạng cũng có đăng về những cái phương pháp để chúng ta có thể cầu nguyện trong suốt ngày hôm nay. Và dựa vào cái sự soạn sẵn của đầy tớ Chúa, thì chúng ta có thể cùng nhau để cầu nguyện. Và chúng ta có thể thay đổi những cái câu kinh thánh, nhưng mà cái chủ đề thì chúng ta dựa vào đó để chúng ta cùng đi chung với nhau. Và khi lên thì chúng ta sẽ hướng dẫn anh em cầu nguyện theo những câu kinh thánh. Vì lời của chúng ta là những cái lời mà đời sống của chúng ta dễ phạm tội, cho nên những lời đó, trong cái những lời nói của chúng ta, nó không có phải là một cái lời trọn vẹn, mà Chúa là đấng trọn vẹn và thánh khiết. Cho nên chúng ta dựa vào lời của Đức Chúa Trời để chúng ta thư chuyện với Ngài, và chúng ta tin rằng lời của Chúa Ngài dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ hướng dẫn anh em cầu nguyện theo lời của Chúa. Và nếu anh em nào chưa biết và có những cái trở ngại thì cũng đừng có run sợ, vì có những cái mình thiếu sót, vì chúng ta sẽ tập sự và càng ngày thì Chúa sẽ cho chúng ta giỏi hơn và được ơn hơn. Những anh em khác thì chúng ta cũng có lòng nhẫn nại. Nếu nên chúng ta có những sự sơ sót thì chúng ta cũng tha thứ, vì đây là thời kỳ kiên ăn cầu nguyện thì chúng ta lại càng tha thứ nhiều hơn nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để cầu nguyện theo Esai 58. Và tôi cũng có gửi cái bài mà tôi soạn ra để cho anh em dễ nắm thôi, chứ tôi cũng không có nhiều thời giờ để làm cho nó kỹ càng. Nhưng mà anh em cũng có thể dựa vào đó để biết được ý muốn của Chúa qua những câu kinh thánh. Và nếu ai chưa có thì có thể liên hệ với Phúc, và Phúc sẽ gửi cho các anh chị em qua Viber hay là qua email tin nhắn. Thì xin Chúa cho để chúng ta cùng nhau hiểu được cái tầm quan trọng của sự kiêng ăn đối với Chúa là như thế nào, mà chúng ta không phải chơi giỡn với Chúa nữa. Vì lâu nay nhiều khi chúng ta nghe người ta kiêng ăn cứ mình cũng tham gia, nhưng mà khi chúng ta hiểu rõ ý muốn của Chúa thì chúng ta sẽ thấy có một sự bứt phá rất là lớn. Và nhiều tổ chức ngày hôm nay họ rất là sợ kiêng ăn cầu nguyện, vì họ nghĩ rằng không cần thiết phải kiêng ăn. Nhưng mà nhìn vào lời của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy Chúa để lại cho chúng ta những tấm gương của những người kiêng ăn, và họ đã được Chúa bày tỏ những điều rất là lạ lùng và đem đến sự bứt phá trong đời sống tâm linh của họ cũng như dân tộc của họ. Chúng ta không có thời giờ để đi sâu vào những cái đó, nhưng mà chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu Ngài đã kiêng ăn 40 ngày và Ngài cầu nguyện, cho nên Ngài đã bứt phá cái chương trình và ý muốn của Satan, và Ngài đã đem sự giải cứu đến cho con người, và qua điều đó Ngài để lại cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, nếu ai không có bài gửi thì hãy mở ra Esai 58, chúng ta đừng đi từng câu một, và chúng ta sẽ cầu nguyện theo câu kinh thánh đó. Xin chúng ta sẵn sàng. Trong Esai 58 câu 1: Hãy kêu to lên, đừng dứt. Hãy cất tiếng lên như cái loa, rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy. Ê Chúa, Ngài cảnh báo và Ngài sai tiên tri Esai đến để nói lên hay là để kêu to lên về tình trạng tội lỗi của dân sự của Ngài. Chúa không nói thế gian, mà đây Chúa nói là nhà Gia-cốp. Đây cũng là một điều Chúa cảnh báo trong đời sống của chúng ta. Vì cứ nếu chúng ta muốn Chúa Ngài phấn hưng, nếu chúng ta muốn liên kết được với Ngài, điều đầu tiên chúng ta phải ăn năn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thì giờ này, và như sự cảnh báo của Đức Thánh Linh qua lời của Đức Chúa Trời, chúng ta đến với tinh thần ăn năn trước mặt Ngài. Cho nên chúng ta thả hết mọi sự để lòng của chúng ta được lắng xuống, và Chúa Ngài sẽ chỉ cho chúng ta những cái tội lỗi của chúng ta. Trong Esai đoạn 64 câu 7: Chẳng có ai kêu cầu danh Ngài hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài, vì Ngài đã ẩn mật khỏi chúng tôi để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, xin tất cả chúng ta cùng hiệp ý và chúng ta trở nên một lòng, một lời dâng lên cho Chúa trong giờ phút này. Chúa ơi, chúng con được Chúa cảnh báo qua lời của Chúa tối nay. Con xin lời của Chúa là búa để đập vỡ đá trong lòng của chúng con, những ngăn trở, những yếu đuối, và xin Chúa cho con thấy được tình trạng của mình, để chúng con hạ lòng trước mặt Chúa và tìm kiếm mặt Ngài, trở lại với Ngài. Chúng con bỏ con đường tà, thì chúng con tin chắc rằng ở trên trời Ngài sẽ nghe, tha thứ tội cho chúng con và cứu lấy xứ khỏi tai vạ. Chúa ơi, nhìn thấy tình trạng của đời sống đức tin của những người trong gia đình của chúng con, hội thánh của Ngài, con hạ mình xuống để xin Chúa Ngài tha thứ, vì nhiều khi chúng con không cầu nguyện đủ. Chúng con không thấy được trách nhiệm mà Chúa dành cho chúng con. Chúng con cũng không có để dành thời giờ để hết lòng kiêng ăn, tìm kiếm và ăn năn xưng tội cho gia đình của mình cũng như hội thánh của Chúa. Cho nên giờ phút này chúng con sẽ bắt đầu những ngày tìm kiếm Ngài. Con xin Ngài ban sức của Ngài cho chúng con, để hầu cho chúng con được ơn của Chúa, được sự tha thứ của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng thời giờ này cho Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và bây giờ câu số 2. Những điều mà Chúa cảnh báo dân Israel: ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta, như dân ta đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai đoạn 1 câu 15: vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi, khi các ngươi cầu nguyện rườm rà ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm dữ nữa. Dân Ê-sai họ không ăn năn với Chúa về tội lỗi của họ. Và nếu chúng ta đọc trong các sách tiên tri, chúng ta thấy những cái điều rất là gớm ghiếc dân Israel đã làm, đó là dân của Chúa đã làm. Họ thờ hình tượng, họ phạm tội tà dâm, họ tham lam, họ hành hạ người khác và rất là nhiều điều. Và chúng ta phần sau chúng ta sẽ ăn năn trong vấn đề đó. Nhưng mà họ không có từ bỏ tội lỗi mà họ sống dường như họ là người công chính trước mặt Chúa. Họ làm, họ tìm kiếm Chúa, họ mong muốn biết đường lối của Chúa, họ làm như cái người là vui thích để gần gũi với Đức Chúa Trời, nhưng mà cái miệng của họ, cái lòng của họ rất là cách xa Đức Chúa Trời. Cho nên giờ phút này chúng ta hạ mình xuống và xin Chúa cho chúng ta không làm theo công tác của tôn giáo, mà chúng ta là những người từ bỏ tội lỗi để Ngài giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con lời của Ngài để thấy tình trạng của dân Israel. Lòng của họ xa cách Đức Chúa Trời, nhưng mà miệng của họ dường như là những người yêu mến Ngài. Nhưng Chúa ơi, chúng con biết rằng đối với Chúa, Ngài nhìn thấy tất cả những gì trong lòng của con dân Ngài. Và bây giờ chúng con không phải nói vì dân Israel, mà chúng con nói về chính mỗi cuộc đời của chúng con. Nếu trong chúng con có sự giả hình, nếu chúng con bao che tội lỗi của mình, nếu chúng con sống chơi trò chơi nhà thờ, xin Chúa tha tội cho chúng con. Vì cứ Ngài nhìn thấy, chính vì những điều đó làm cho chúng con bị ngăn trở sự cầu nguyện, ngăn trở đời sống tinh kính của chúng con, kết quả của chúng con trước mặt Ngài. Chúa xin Chúa đổ thánh linh của Chúa xuống. Ngài đến để cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Vì chúng con biết những gì chúng con làm trên trái đất này, nó ảnh hưởng cho chúng con khi chúng con còn đang sống, và nó ảnh hưởng chúng con trong cõi đời đời. Vậy Chúa Ngài không muốn như vậy, cho nên Ngài muốn chúng con ăn năn, Ngài muốn chúng con hạ mình, Ngài muốn chúng con thành thật với Ngài, Ngài muốn cho chúng con biết rằng Ngài nhìn thấy tất cả. chúng con có thể che giấu người khác, nhưng mà trước mắt Chúa không có gì là che giấu cả. Cho nên chúng con hạ mình xuống trước mặt Chúa, để chúng con không phải là những con người chỉ nói Chúa, giảng về Chúa, mà chúng con là những người thật sự tìm kiếm mặt Ngài. Trong năm mới này chúng con cần sự dẫn dắt của Ngài. Và Chúa ơi, nếu chúng con không lột bỏ cái con người cũ này, nếu chúng con không lột bỏ cái sự giả hình của mình, thì chúng con vẫn cứ tiếp tục sống trong sự lừa dối. Và chúng con không thể gần với Ngài được, vì Ngài là đấng thánh khiết, chân thật. Và Ngài không kể kẻ có tội là vô tội. Xin Chúa cho chúng con đến với Ngài và nói rằng, con đây Chúa ơi, con cần sự rửa sạch của Ngài. Con lột cái mặt nạ của con ra trước mặt Ngài, để mặt trần của chúng con có thể nhìn lấy Chúa và thấy được sự vinh hiển của Ngài. Nếu tội lỗi nào trong chúng con còn che giấu, xin Chúa ngài tha thứ cho chúng con. Những tội mà không ai biết, nhưng mà ma quỷ biết, chúng con biết, và Chúa ngài biết rõ. Con biết đây là thời điểm cuối cùng rồi, và ngài muốn con dân của ngài ăn năn tội. Vì chính sự ăn năn ngài sẽ tha thứ. Ăn năn thật đúng nơi đáy lòng của chúng con, để ngài thương xót, ngài tha thứ, ngài cứu giúp chúng con. Vì ngài luôn luôn lắng nghe những tiếng kêu từ nơi đáy lòng của chúng con, lòng ăn năn thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Con cảm ơn Ngài. Con dâng tấm lòng này cho Chúa. Và xin sự hành động của Ngài trong giờ phút này, để linh của Đức Chúa Trời, linh của sự ăn năn sẽ hành động một cách mạnh mẽ. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và trong Ê-sai 58 câu 3, Chúa lại cảnh báo điều gì đối với họ? Họ nói rằng, sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói xem? Sao chúng tôi dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Này, trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự đẹp ý mình, và làm khổ cho kẻ làm thuê. Kiêng ăn là tìm kiếm mặt Ngài. Kiêng ăn là từ bỏ những điều ý riêng mình để làm theo ý muốn của Chúa. Nhưng mà trong thời điểm này, dân sự của Chúa họ kiêng ăn, họ tìm kiếm, nhưng mà Chúa không trả lời. Chúng ta đã kiêng ăn bao nhiêu lần rồi? Và chúng ta đã từ bỏ được điều gì? Việc kiêng ăn là tìm kiếm và trở lại. Có nhiều người trong những ngày kiêng ăn thì rất là tốt, nhưng mà sau đó thì chúng ta vẫn sống lại cái con người cũ của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kiêng ăn được đẹp lòng Chúa. Trong Gia-cơ đoạn 5 câu 4, kìa tiền công con gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian. Nó kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. Trong đời sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta đối xử không có tốt với anh em của mình. Có những người là chủ, hay là có những người có quyền để nắm tiền bạc, chúng ta không công bằng. Chúng ta lợi dụng, chúng ta hà hiếp, thì những tiếng kêu của họ đó sẽ thấu đến Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng làm khổ cho những kẻ làm thuê. Ngày hôm nay có những người tôi tớ của Đức Chúa Trời, họ rất khổ với dân sự của Chúa, họ rất khổ với những con người sống theo xác thịt, và chính họ là những người làm khổ chính mình Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta năm mới thay đổi cái cách của chúng ta khi chúng ta đến với nhà Chúa, thay đổi cái cách của chúng ta khi đối xử với các đệ tớ của Chúa. Để chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là cha của chúng con, Chúa ơi, chúng con biết nhiều khi chúng con kiêng ăn, nhưng mà chúng con không từ bỏ. Chúng con kiêng ăn theo ý của mình. Nhiều khi chúng con kiêng ăn để cho người khác biết mình là người thuộc linh, hay là kiêng ăn vì cớ người khác tìm kiếm Chúa cho nên chúng con cũng đi theo. Bây giờ mỗi một chúng con đến với Ngài, Chúa ơi, chúng con sẽ tìm kiếm Ngài. Chúng con dằn lòng mình xuống một cách thật sự, chứ không phải là hình thức bên ngoài. Để trong cái thời điểm tìm kiếm Chúa này, chúng con được bứt phá. Xin Chúa tha tội cho chúng con. Nhiều khi chúng con nắm tiền bạc, chúng con hành hạ người khác, chúng con nắm những cái địa vị Chúa ban cho, chúng con điều khiển người khác, những người cùng làm việc với chúng con, hay là những tôi tớ của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ngài tha thứ cho chúng con trong giờ phút này. Thái độ của chúng con không kính sợ Đức Chúa Trời. Vì nếu chúng con kính sợ Chúa, chúng con không dám làm những việc như vậy. Giờ xin Chúa ngài giúp cho chúng con, để chúng con không hà hiếp người khác. Những tiếng kêu oan của người khác không có thấu đến Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng con đi trong ý muốn của Ngài hơn là ý riêng của chúng con. Cho chúng con tôn trọng lời của Chúa để chúng con làm theo. Chúa ơi, xin Ngài tha thứ vì chúng con học lời Chúa rất là nhiều. Ngài tạo cho chúng con rất là nhiều cơ hội để được học lời của Ngài. Vì hát có điều nào tốt mà Chúa không làm cho cây nho Chúa sao? Nhưng mà cuộc đời chúng con không sanh trái tốt cho Chúa. Vẫn còn những trái nho chua, những còn những trái nho đắng, những còn những trái nho mà người khác không thể nào chịu nổi. Giờ chúng con hạ mình xuống, xin Chúa tha thứ. Và chúng con trở lại với Chúa đây. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lời cảnh báo nữa ở trong Esai 58 câu 4 cho đến câu số 5. Thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng nghe thấu nơi cao. Ngày hôm nay có nhiều khi trong cái sự kiêng ăn, mình không nói ra nhưng mình rất là bực vì những người khác họ không theo ý của mình. Và có nhiều người trong những cái buổi cầu nguyện, trong những cái buổi họp, họ rất là to tiếng, họ rất là tức giận. Vì sao? Họ muốn làm đẹp lòng của họ mà họ không biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và có nhiều người vì cớ họ là những con người kiêng ăn, cho nên họ rất là tự hào về đời sống thuộc linh của họ. Nhưng mà đây là lời Chúa cảnh báo để Chúa ngài cho chúng ta được thoát ra khỏi cái sự cầm buộc lừa dối của xác thịt. Vì chính những điều đó ma quỷ sẽ sử dụng cuộc đời của chúng ta. Và đây Chúa nói, đó há phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa? Há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu, cúi đầu như cây sậy, nằm trong bao gai và đội tro? Đó há phải là điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Chúa Trời sao? Dân Israel khi họ kiêng ăn thì họ đội tro trên đầu để bày tỏ cái thái độ họ hạ mình, họ không ra gì trước mặt Chúa. Giống như Daniel, ông nói là ông kiêng ăn, ông đội tro mà ông tìm Chúa và ông đã gặp Ngài. Nhưng mà đây những con người này họ không thể gặp Chúa được, vì cái sự kiêng ăn của họ chỉ làm thỏa mãn cái xác thịt của họ mà thôi, với sự khoe khoang nhưng mà không có sự thay đổi. Giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho sự hung dữ của chúng con, trong sự cãi cọ của chúng con, trong sự tranh cạnh của chúng con, trong sự đánh nhau cọc cằn của chúng con. Chưa nhiều khi chúng con không đánh bằng tay, mà chúng con đánh bằng miệng. Chúng con hại người khác, mà chúng con vẫn tự hào mình là con người thuộc linh, mình là con người tìm kiếm Chúa, mình là con người kiêng ăn cầu nguyện, mình là con người hiểu biết lời Đức Chúa Trời, mình là con người được học nhiều và có những bằng cấp. Chúng con hạ mình xuống giờ phút này, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Tha thứ cho gia đình chúng con. Tha thứ cho sự bội nghịch của chúng con. Tha thứ cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa, chúng con biết rất nhiều người đang sống trong sự lừa dối này. Và chúng con không muốn chúng con là những con người đó. Những kẻ giả hình, Pharisee trước mặt Chúa. Bây giờ chúng con muốn đến với Ngài để tìm kiếm sự kiêng ăn mà Chúa chọn lựa, chứ không phải sự kiêng ăn mà chúng con chọn lựa theo cách của mình. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con không phải là những người tìm kiếm hình thức bên ngoài, trao chuốt hình thức bên ngoài, mà bên trong đầy sự chết, đầy sự ghen ghét, đầy sự hung dữ, tranh cạnh. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 3 câu 12 cho đến câu 13. Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này. Đức Giê-hô-va phán, hỡi Y-sê-ên bội nghịch, hãy trở về. Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót, ta chẳng ngậm giận đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉ ngươi phải nhận lỗi mình. Ngươi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã chạy khắp mọi ngã nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh, mà không vâng theo tiếng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Giờ chúng ta cầu nguyện và xin Chúa Ngài chỉ ra cho chúng ta những sự sai trật trong đời sống của chúng ta. Và đây Kinh Thánh nhắc lại là không vâng lời Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, Ngài để lại cho chúng con một gương về sự vâng phục của Ngài, vâng phục cho đến chết. Nhưng Chúa ơi, ngay cả dân Israel khi xưa họ không biết về Chúa Giêsu thì họ bội nghịch lời của Đức Chúa Trời. Giờ chúng con biết Chúa Giêsu, chúng con cũng làm y như vậy. Và Ngài cảnh báo dân sự của Chúa về sự không vâng lời. Không vâng lời Chúa, chạy theo ý riêng của mình, chạy theo các thần tượng của đời này. Chúa ơi, nhiều khi chúng con chạy theo Facebook. Chúng con chạy theo video, điện ảnh, báo chí, hay là chúng con chạy theo những cái ưa thích của mình hơn Chúa. Chúng con chạy theo tiền bạc, chạy theo những sự ham muốn của đời này hơn là vâng lời Đức Chúa Trời. Chúa, bây giờ tất cả những thần tượng đó bị đạp đổ trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con sẽ tìm kiếm mặt Ngài. Chúng con sẽ đóng Facebook lại, TV lại, sách báo lại, để chúng con tìm kiếm và gặp được Ngài. Vì Ngài yêu thương chúng con, Ngài thương chúng con đến nỗi Ngài phải chịu chết một cách đau khổ để cứu chúng con. Thì không có lý do gì chúng con sống cho mình nữa, vì Ngài đã chuộc chúng con, Ngài mua chúng con, và Ngài đem chúng con trở lại để làm con của Đức Chúa Trời. Cho nên mạng sống của chúng con, cuộc đời của chúng con thuộc trong tay của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và đó là những điều Chúa cảnh báo về sự kiêng ăn không đẹp lòng Chúa. Bây giờ Chúa sẽ tỏ cho chúng ta sự kiêng ăn mà Chúa lựa chọn. Trong Ê-sai 58 câu 6, sự kiêng ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Sự kiên ăn, Chúa chọn lựa một sự kiên ăn rất là quyền năng. Vì khi chúng ta được trở lại với Ngài, chúng ta giải quyết tội lỗi của chúng ta, thì ma quỷ không có quyền trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta ở dưới quyền của nó. Khi chúng ta ăn năn, chúng ta trở lại cái địa vị mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Và chính Đức Chúa Giê-xu Ngài đã ban cho chúng ta ý muốn của Ngài. Ở trong Mác đoạn 9 câu 29, Ngài đáp, nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Ở một chỗ khác nói rằng là nếu không có kiêng ăn và cầu nguyện thì không có thể đuổi cái thứ quỷ đấy được. Trong đời sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta nghĩ người khác có quỷ, nhưng mà ngay trong chúng ta vẫn có những cái liên kết với ma quỷ. Có thể qua những hình ảnh của TV, qua YouTube, qua Facebook, và có rất là nhiều điều ma quỷ rất là dễ nối kết, hay là qua những bản nhạc mà chúng ta ưa thích. Nhạc đời, nhạc dâm loạn, hay là phim, hay là những cái điều ở trên mạng Internet. Bây giờ khi chúng ta trở lại với Chúa, chúng ta ăn năn, xưng tội đó ra, thì chúng ta lấy lại cái uy quyền mà chúng ta giao cho ma quỷ. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu, chúng con đến với Ngài. Con xin Chúa là đấng lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con và đấng tha thứ tội cho chúng con. Vì chúng con xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình, tha tội cho chúng con và làm cho chúng con sạch mọi điều gian ác. Bất cứ điều gì mà ma quỷ có cơ hội để nối kết vào cuộc đời của chúng con, ngay giờ phút này xin Chúa chỉ ra cho chúng con, và chúng con cắt đứt mối liên hệ đó, cắt đứt giao ước đó, hủy phá mọi điều mà chúng con ký kết với nó, vô tình hay cố ý. Ngay giờ phút này chúng con lấy lại những gì mà Chúa đã ban cho chúng con trong Chúa Giê-xu. Và Chúa ơi, chính chúng con sẽ giải quyết cuộc đời của mình trước mặt Ngài trong giờ phút này. Chúng con xin sự tha thứ, xin sự giải cứu của Ngài. Chúng con lo cho đời sống thuộc linh của mình trước khi chúng con giúp đỡ người khác. Nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con bước đi trong uy quyền của Chúa trong năm mới này, kể từ giờ phút này. Và xin Chúa giữ lòng của chúng con, không phải chúng con tìm kiếm Chúa xưng tội rồi chúng con lại tiếp tục sống trong tội lỗi, trở nên nô lệ cho Satan nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và chúng con nhận lấy uy quyền của Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Và trong Luca đoạn 4, từ câu 18 cho đến câu 21, chúng ta sẽ thấy thần của Chúa ngự trên Đức Chúa Giê-xu. Vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hài hiếp được tự do và đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống, mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng, hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Cho nên đây cũng là một lời rema cho chúng ta trong giờ phút này. Những gì Đức Chúa Giê-xu có, chúng ta có. Những sự sức dầu của Đức Chúa Giê-xu, Ngài cũng ban cho chúng ta, vì Ngài đang ở trong chúng ta. Và những điều Chúa hứa, những điều Chúa nói, những điều Chúa có, hôm nay được ứng nghiệm cái lời kinh thánh đó khi chúng ta vừa mới nghe lời của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nắm lấy lời này và sẽ tiếp tục để cầu nguyện trong những ngày sắp tới. Và trong Công vụ đoạn 10 câu 38, thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ chỗ nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những kẻ bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Bất cứ người nào bị ma quỷ ức hiếp trong giờ phút này, Vì cớ tội lỗi của chúng ta, cho nên ma quỷ nó có quyền vào trong giấc mơ của chúng ta, vào trong đời sống của chúng ta, thấy buồn thảm, thấy chán nản, thất bại, đau đớn, hay là ác mộng, hay là có những giấc mơ luôn luôn bị người ta rượt đuổi. Thì giờ phút này chúng ta cầu nguyện vì Chúa ngày buông tha chúng ta, và chúng ta sẽ nhận những cái gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, vì sự sức giàu của Ngài đã được ban cho Ngài, cho nên Ngài rao tin lành cho kẻ nghèo, Ngài rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hài hiếp được tự do và đồn ra năm lành của Chúa. Bất cứ điều gì trong chúng con đang bị xiềng xích của ma quỷ, đang bị cầm buộc, đang bị đuôi mù, đang bị hài hiếp, và học lời Chúa thì không hiểu, không biết được Chúa đã dành cho chúng con, Ngài đã rao ra năm lành của Chúa. Cho nên bây giờ chúng con xin sự tha thứ của Ngài vì cớ thiếu hiểu biết của chúng con. Cho nên chúng con đến với Chúa và nhận lấy quyền năng của Ngài, vì hôm nay lời của Chúa được ứng nghiệm trong cuộc đời của chúng con vì những lời mà chúng con vừa mới nghe. Và cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài được sức dầu bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Chúng con cũng vậy, chúng con sẽ được sự sức dầu của Thánh Linh và bằng quyền phép của Ngài, để cuộc đời của chúng con đi bất cứ nơi nào, chúng con đem tình yêu của Ngài, đem sự tự do của Ngài, đem sự phước hạnh của Ngài đến tại nơi đó. Vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài thế nào thì Đức Chúa Trời ở cùng chúng con, và Ngài cùng làm việc với chúng con thế ấy. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho 70 môn đồ quyền phép của Ngài. Và Chúa nói trong Luca đoạn 10 câu 19: "Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bồ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được." Và Chúa hứa trong Mác đoạn 16 câu 17: "Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành." Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi thì được đem lên trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm việc với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nhiều khi chúng con nói mình tin, nhưng mà chúng con lại không có những cái dấu lạ này. Chúng con không có những cái dấu hiệu mà Chúa hứa cho kẻ tin. Xin Chúa ngài tha thứ cho chúng con. Tha thứ vì tội thiếu đức tin của chúng con. Tha thứ vì sự nghi ngờ lời của Chúa. Tha thứ vì sự thiếu hiểu biết lời của Ngài. Chúng con đọc Kinh Thánh qua loa. Chúng con tin vào lời người ta nói hơn là tin vào lời của Đức Chúa Trời. Con xin Chúa ngài tha thứ, rửa sạch tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng con. Bất cứ những sự dạy dỗ sai lầm về lời của Đức Chúa Trời, hay là chúng con hiểu sai khi chúng con đọc lời của Chúa, ngay giờ phút này, tâm trí của chúng con, cảm xúc, ý muốn của chúng con sẽ nối kết với lời của Ngài, và tâm linh của chúng con đồng ý với lời của Ngài. Môi miệng của chúng con sẽ xưng ra lời của Ngài, tin vào quyền năng của Chúa. Những gì Chúa có, chúng con có. Những gì Ngài muốn, chúng con sẽ làm được. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài lấy sự yếu đuối, ngài lấy sự vô tín, ngài lấy những cái bản ngã tội lỗi mà chúng con chiều theo nó đó, ngài lấy cái mong muốn đó ra khỏi cuộc đời chúng con. Và xin Chúa đặt trong chúng con quyền phép bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và xin sự sức dầu của Chúa bứt phá trong cuộc đời tin kính của chúng con kể từ giờ phút này. Tất cả những sự lừa dối, những sự lười biếng đọc Kinh Thánh, những sự che khuất làm cho chúng con không thấy được tài sản mà Chúa để dành cho chúng con trong Chúa Giêsu. Cho nên con đến với Ngài trong giờ phút này, con mở lòng ra đón nhận sự sức dầu, quyền phép của Đức Thánh Linh, quyền năng của Ngài để chúng con đem đến một sự bứt phá cho những người mà Chúa muốn, để sau kỳ kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm Ngài, chúng con có năng lực bởi lời của Ngài, chúng con có năng lực bởi Đức Thánh Linh của Ngài, bởi quyền phép của Ngài, bởi sự sức dầu tươi mới của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Linh nhút nhát, linh sợ hãi, linh nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời, linh không tin vào lẽ thật của Chúa, các ngươi đã bị bại lộ, các ngươi bị thất bại, và hãy xa khỏi cuộc đời của ta, con cái của ta, gia đình của ta, những người thân yêu của ta. Xin Chúa giúp để trong năm mới này, chúng con tin vào lời của Ngài, chúng con nói bởi lời của Ngài, chúng con sống nhờ lời của Ngài, chúng con cầu nguyện theo lời của Ngài, chúng con hát theo lời của Ngài, để cuộc đời của chúng con có quyền năng bởi lời của Đức Chúa Trời, và đức tin chúng con được tăng lên nhờ lời của Đức Chúa Trời, để chúng con đồng bước đi với Chúa Giêsu kể từ giờ phút này. Xin tha thứ cho sự chểnh mảng, xin tha thứ cho những lời nói nghịch lại với lời của Chúa, xin tha thứ vì sự thiếu tin cậy Chúa, cho nên chúng con khai phóng những lời nghịch lại với linh hồn của mình. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và trong câu 58, nếu chúng ta có thời giờ, chúng ta sẽ đọc thêm ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 34 cho đến câu 40. Nhưng mà ở trong câu Ê-sai 58 câu 7, há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Đó là những điều kiêng ăn và Chúa mong muốn mình có một cuộc đời thay đổi. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con cảm ơn vì lời của Ngài. Ngài không muốn cho chúng con bị mất phần thưởng. Ngài không muốn chúng con bị đoán phạt. Ngài không muốn chúng con ở dưới sự cầm buộc của Satan. Ngài không muốn cho danh của Chúa bị sỉ nhục qua cuộc đời của chúng con. Cho nên Ngài muốn chúng con ăn năn. Ngài muốn cho chúng con để sống và sống đẹp lòng Ngài. Và đây là những điều Ngài mong muốn. Xin Chúa Ngài đóng ấn trong lòng của chúng con và giúp cho chúng con làm theo sau khi chúng con cầu nguyện. Đừng để chúng con bị lừa dối, lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng mà chúng con làm theo lẽ thật của Chúa. Chúa ơi, nếu trong đời sống của chúng con ích kỷ hoặc sợ hãi, không dám chia bánh cho người khác, chia bánh về thuộc linh cũng như thuộc thể, chúng con nhận bánh của Chúa hằng ngày, chúng con nhận bánh của Chúa rất nhiều, nhưng mà khi chia cho người khác thì chúng con lại không nhận gì để chia. Bây giờ xin Chúa cho chúng con về thuộc thể cũng như thuộc linh, chúng con biết chia sẻ những lời đơn sơ của Chúa, nhưng mà với sự cộng tác của Đức Thánh Linh và quyền năng, sự sức dầu của Ngài sẽ đem đến sự phước hạnh cho những người chung quanh chúng con. Chúa ơi, có rất là nhiều người đói, chúng con không quan tâm. Họ đói về thuộc linh cũng như đói về thuộc thể. Xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con, để chúng con sẽ nhận lấy lời hằng sống của Ngài, và chúng con sẽ khai phóng nó ra kể từ giờ phút này. Và Chúa ơi, Ngài tha thứ cho chúng con nếu chúng con ngoảnh mặt khỏi những người nghèo khổ, những người bị đuổi, những người đang gặp những sự khó khăn. Xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con, vì nhiều khi chúng con có thể bị tổn thương ở trong quá khứ vì sự lừa đảo, tổn thương vì cớ những điều không có được đối xử tốt của những người mà chúng con giúp họ. Giờ xin Chúa chữa lành cho chúng con. Chúng con tha thứ cho những người đó. Và xin Chúa cho lòng của chúng con có sự khôn ngoan của Ngài để giúp đỡ cho những người có nhu cầu. Và Chúa ơi, những người bị thuộc linh nghèo khổ, họ cũng được sự giúp đỡ. Và những người trần truồng, họ sẽ được mặc lại. Và chúng con là những người đối xử tốt với những người trong gia đình của mình. Nhiều khi chúng con đối xử tốt với người khác dễ dàng hơn là những người trong gia đình. Chúng con bực bội, chúng con tức tối, chúng con la mắng, chúng con chửi rủa, chúng con trớ trinh với kẻ cốt nhục mình. Nhiều khi chúng con tham lam trong vấn đề tài sản, muốn giành tiền của anh chị em. Và nếu có cái điều gì đó, chúng con sẵn sàng tranh đấu. Con xin Chúa Ngài tha thứ vì chúng con không đối xử tốt với những người thân của chúng con. Chúng con đối xử như là kẻ không hề biết Ngài. Chúng con không hề biết rằng Ngài nhìn thấy. Chúng con không hề kính sợ vì những điều chúng con làm nó ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng con và ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người, ảnh hưởng trong cõi đời đời nữa. Xin tha thứ cho tất cả những gì chúng con không đối xử tốt với người khác kể từ giờ phút này. Xin Chúa đổi lòng của chúng con đi Chúa. Đổi tâm trí của chúng con để chúng con mặc lấy tâm trí của Ngài. Và Chúa ơi, bây giờ chúng con có một gia đình lớn ở trên online. Chúng con có một gia đình lớn ở tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nhiều khi chúng con sẵn sàng sát phạt người khác. Chúng con không coi họ là anh em của mình. Chúa ơi, nếu chúng con không thương anh em của mình trên đất, làm sao chúng con thương được Đức Chúa Trời chúng con không thấy được? Và Chúa ơi, trong những ngày cuối cùng, nếu Chúa hỏi chúng con, ta đói có người không cho ăn, ta khát có người không cho uống, ta trần truồng có người không có mặt, ta tù có người không thăm viếng, thì Chúa ơi, chúng con sẽ hỏi rằng bao giờ chúng con thấy nè, rơi trong những hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà Chúa nói rằng khi chúng con làm những việc đó cho những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là làm cho chính mình ta vậy. Cho nên kể từ giờ phút này, xin Chúa cho chúng con biết được điều Ngài kêu gọi chúng con, điều Ngài mong muốn chúng con, điều Ngài điều chỉnh chúng con để chúng con sống theo cách của thiên đàng. Chúa ơi, xin Ngài tha thứ vì nhiều khi chúng con biến gia đình mình thành địa ngục. Chúng con làm cho những người trong nhà rất là sợ sự hiện diện của chúng con. Xin Ngài tha thứ cho chúng con và thay đổi. Chúng con muốn thay đổi kể từ giờ phút này. Con sẽ làm theo lời Chúa bởi sức của Ngài. Con làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng con. Và chúng con tin là Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng để biến đổi cuộc đời này. Khi chúng con thật sự ăn năn tội lỗi của mình, con cảm ơn Chúa. Và nếu chúng con thất bại, xin Chúa cho chúng con đứng dậy, dám nhận tội của mình và tiến bước với Chúa. Xin Ngài giúp cho những người thân của chúng con tha thứ cho chúng con. Những người trong gia đình, những người trong hội thánh, những anh em online với nhau. Để chúng con được Ngài tha thứ, được hanh thông với Chúa trong giờ phút này. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và khi chúng ta giải quyết những điều đó với Chúa, thì đây là những điều Chúa hứa. Nhưng mà trong lời hứa của Chúa, nó có cái mạng lệnh cặp theo. Ê-sai 58 câu 8: bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Bất cứ người nào xưng tội với Chúa một cách thật lòng, ngay trong giờ phút này, câu kinh thánh này được thực hiện. Chúa sẽ chiếu sáng sự sáng của Ngài trên chúng ta. Chúa sẽ làm sự sáng của chúng ta nó hừng lên. Tại sao nó bị tắt? Tại vì sự ghen ghét của chúng ta, sự xa cách ánh sáng của chúng ta, xa cách lời của Ngài, vì lời của Ngài là sự sáng. Cho nên chúng ta xa cách Ngài. Lời Chúa là chính mình Ngài. Nhiều khi chúng ta học mà chúng ta không làm theo, cũng có nghĩa là chúng ta còn đi trong bóng đêm, chúng ta không thấy ánh sáng của Chúa. Cho nên Chúa ngày tỏ cho chúng ta thấy những cái điều ở trên để chúng ta từ bỏ. Và chắc chắn lời thành tín đời đời của Ngài, Ngài không bao giờ nói dối. Lời này được thực hiện kể từ giờ phút này. Cho nên mắt chúng ta sẽ được mở và sáng ra, lòng của chúng ta được sáng ra, và chúng ta được chữa lành. Chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn vì lời hứa thành tín của Ngài. Chúa, con ăn năn tội của mình thì Ngài là thành tín, công bình, tha tội cho chúng con và làm cho chúng con sạch mọi điều gian ác. Những cái gì chúng con đã xưng ra, chúng con đã được tha thứ. Những gì chúng con chưa xưng ra, xin Chúa chỉ cho chúng con để xưng ra và tiếp tục được sự tha thứ. Và con nhận lấy sự sáng vinh hiển của Ngài. Chúng con chào đón vua vinh hiển là vua đầy sáng láng vào trong cuộc đời của chúng con. Con chấp nhận Ngài. Ngài là Chúa, là chủ, là cha của chúng con kể từ giờ phút này. Ngài là vua của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Và bất cứ bệnh tật nào trong thân thể của chúng con, vì cớ tội lỗi, vì cớ thiếu hiểu biết, hay là vì cớ di truyền, ngay giờ phút này được chữa lành trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Bệnh tật, đau yếu, ngươi không còn được hợp pháp trên thân thể của ta nữa. Ngài tha các tội ác ta, chữa lành bệnh tật ta, cứu chuộc mạng sống ta khỏi chốn hư nát. Ngươi là kẻ bất hợp pháp, ngươi phải rút ra khỏi hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch, hệ hô hấp, hệ sinh dục. Ngươi không có quyền để cai trị trên đời sống của ta nữa. Ngươi phải ra khỏi thân thể của ta. Nếu ai đang đau yếu chỗ nào, hãy ra lệnh cho linh gây ra bệnh tật lui ra khỏi ngay trong giờ phút này. Tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều người được chữa lành trong cái thời kỳ kiêng ăn này. Xin Thánh Linh Chúa vận hành, xin Chúa làm cho anh em con tin lời của Chúa. Linh nghi ngờ lời Chúa phải lui ra khỏi anh chị em của chúng ta ngay trong giờ phút này, kể từ giờ phút này. Và linh của sự sống, vì lời Chúa là thần linh và sự sống, cho nên lời Chúa được rao ra không trở về luống nhưng làm trọn điều Ngài muốn, công việc Ngài sai khiến nó, làm cho được nhuần đất đai, có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và đây cái lời hứa của Chúa có kèm theo một cái mạng lệnh: sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi. Ở đây Chúa không nói là sự công bình của Chúa đi trước mặt ngươi, mà sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi. Sự công bình Chúa dạy cho chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời phải để trước mặt chúng ta. Đó là mục tiêu cho cuộc đời của chúng ta, và chúng ta tiến bước theo cái sự công bình mà Chúa bày tỏ cho chúng ta. Và khi chúng ta làm như vậy thì có cái lời hứa Chúa cập theo, đó là sự vinh hiển Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Khi chúng ta đặt sự công bình đi trước mặt chúng ta, sự vinh quang của Chúa đi sau gìn giữ bảo vệ chúng ta. Thường chúng ta thích sự vinh hiển của Chúa, chúng ta thích quyền năng của Chúa, chúng ta thích phước hạnh của Chúa, nhưng mà chúng ta đi trong sự cong quẹo, chúng ta đi trong sự không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ nhờ Chúa, bởi lời của Ngài, Ngài sẽ giúp cho chúng ta để Chúa đứng trước mặt chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Chúa của chúng con. Mạng lệnh của Chúa là sự công bình của con sẽ đi trước mặt con. Thì sự vinh hiển của Chúa sẽ gìn giữ sau con. Con xin Chúa Ngài cho chúng con biết mục tiêu của mình là làm theo lời công bình của Ngài, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Con xin Chúa Ngài giúp chúng con, nếu chúng con có tách tẻ khỏi đường ngay thẳng công bình của Chúa, khỏi đường hẹp của Chúa. Ngài đưa chúng con lại, Ngài dẫn chúng con lại. Và kể từ giờ phút này, tâm linh chúng con sẽ nối kết được với Ngài, để chúng con nhạy bén mà bước đi với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Trong Giê-sai 58 câu 9, Chúa hứa khi chúng ta giải quyết tội lỗi, khi chúng ta ăn năn thật lòng với Chúa, thì Chúa nói, bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Ngươi kêu, Ngài sẽ phán, có ta đây. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11, Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai vạ, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ cho các ngươi tìm được ta và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta sẽ khiến các ngươi bị đầy đi khỏi đó. Chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Kể từ giờ phút này, linh hồn của chúng con, tâm linh của chúng con đồng ý với Thánh Linh của Ngài, đồng ý với lời của Đức Chúa Trời, và lời cầu nguyện của chúng con sẽ bắt đầu được ứng nghiệm. Xin Chúa nhắc nhở câu kinh thánh này một cách mạnh mẽ trong lòng của chúng con, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, vì đây là Cha yêu thương của chúng con, vì đây là Đức Chúa Trời quyền năng của chúng con. Ngài được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an của chúng con. Chúa, con cảm ơn Chúa. Ý tưởng của Ngài là ý tưởng bình an. Ngài luôn luôn muốn cho chúng con có sự trông cậy, hy vọng ở nơi Ngài. Và chúng con tin rằng kể từ giờ phút này, chúng con kêu cầu Ngài, Ngài sẽ đáp lời chúng con. Chúng con tìm, chúng con sẽ gặp được Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng con tìm kiếm hết lòng, để dành thời giờ riêng tư với Chúa, để dành thời giờ để mật thiết thông công với đấng yêu thương mình, với Cha của mình, với Thầy của mình, với người yêu thương nhất của mình. Con cảm ơn Chúa. Và con tin là trong năm này, Chúa sẽ đem những phu tù, con cái của chúng con xa cách Đức Chúa Trời, dòng dõi hậu tự của chúng con, bất cứ người nào xa cách Đức Chúa Trời, con tin rằng Chúa sẽ đem trở về. Và Chúa Ngài sẽ đặt họ ở trong đất mà Chúa muốn. Con cảm ơn Ngài. Con tin điều này. Con tiếp nhận lời này. Và nếu trong lòng của chúng con nó không tin á, thì trong danh Đức Chúa Giêsu, con xin lửa của Chúa đốt cái đồn lũy vô tín của chúng con, để chúng con tin vào lời của Ngài, tin một cách hết lòng. Chúa sẽ thưởng cho những kẻ nào để lòng trông cậy nơi Chúa. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Bây giờ một mạng lệnh của Chúa. Nếu người cất bỏ cái ách khỏi giữa người, không chỉ tay và không nói bậy. Trong suốt đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy mệnh lệnh, lời hứa, mệnh lệnh, lời hứa, cảnh báo của Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta kể từ giờ phút này cắt bỏ cái ách khỏi giữa chúng ta, và chúng ta cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu, bất cứ cái ách nào mà chúng con mang vì cớ thiếu hiểu biết của chúng con, những gánh nặng trong cuộc đời của chúng con, là ma quỷ nó đặt vào trong cổ của chúng con, ngay giờ phút này chúng con lấy cái ách đó ra khỏi. Chúng con xin sự sức dầu làm cho cổ của chúng con trở nên to béo mập, để ma quỷ nó không đặt cái ách của nó vào nữa. Và Chúa ơi, xin Ngài tha thứ cho những thái độ của chúng con chỉ tay và nói bậy. Nhiều khi chúng con đoán không đúng mà chúng con khẳng định là đúng. Nhiều khi chúng con nói những điều không đẹp lòng Chúa, làm đau đớn người khác mà chúng con không biết. Con xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con. Rửa sạch tay của chúng con bằng huyết của Ngài. Rửa sạch môi miệng chúng con bằng huyết của Ngài. Và Chúa ơi, xin Chúa
giúp cho chúng con có ơn phân biệt các thần, ơn khôn ngoan của Chúa, và cho chúng con bớt nói lại để chúng con không phạm tội cùng Ngài, không phạm tội chỉ tay và nói bậy. Xin Chúa cho chúng con biết xét mình trước khi chúng con nói về người khác, lấy cái đà trong mắt chúng con trước khi chúng con lấy cái rác trong mắt anh em mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, nếu con đã chỉ tay nói bậy với bất cứ người nào, con xin Chúa tha tội cho chúng con. Những người thân yêu của chúng con, hội thánh của chúng con, hay những anh em trên online, con ăn năn tội của mình và con xin Chúa Ngài tha thứ, Ngài rửa sạch trong giờ phút này, để chúng con không chỉ tay và không nói bậy. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con biết mở lòng cho kẻ đói, làm no cho kẻ khốn khổ. Chúa ơi, và Ngài muốn chúng con học làm lành, tìm kiếm sự công bình, đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bụa. Chúng con cảm ơn Chúa. Những điều Chúa cảnh báo chúng con tối nay, và Chúa ơi, lòng của chúng con xin Chúa mở nó ra, để chúng con trở nên nguồn phước cho người khác. Chúng con giúp cho những kẻ què, những kẻ điếc, những kẻ đuôi. Chúng con là mắt của họ, là tay, là chân của họ, hơn là chúng con cười cợt họ, lừa dối họ, khinh bỉ họ. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, Chúa hứa rằng thì sự sáng của chúng con sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm của chúng con như ban trưa. Cho nên con tin rằng chúng con đi ra khỏi sự tối tăm để bước vào trong sự sáng của Chúa. Và chúng con ra khỏi đám người chết để Ngài chiếu sáng trên chúng con. Những việc chết, những việc làm của lương tâm của chúng con, những công việc chết trước mặt Ngài, Ngài tha thứ. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Ngài hứa trong câu 11, Đức Giê-hô-va sẽ dắt đưa chúng con, làm cho chúng con được no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa. Để bất cứ những cái gì trong chúng con bị tắc nghẽn, không có lối thoát, không thành công vì cớ chúng con không định hướng được cuộc đời của mình, giờ Chúa dắt đưa chúng con. Chúa làm cho chúng con được no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Chúa làm cho cứng mạnh xương của chúng con. Nếu xương chúng con yếu, dễ gãy, dễ té, mỏi, đau đớn, giờ vì cớ sự tha thứ của Ngài, vì cớ sự chuyển tải của Ngài, cho nên chúng con nhận lấy sự sống phục sinh của Chúa vào trong đời sống của chúng con, vào trong cuộc đời của chúng con, để chúng con không sống khô hạn nữa, mà chúng con sống trong sự sống mới. Chúng con sẽ như vườn năng tưới, như suối nước không hề khô vậy. Kể từ giờ phút này, cuộc đời chúng con không bị khô nữa, mà chúng con được nối kết với dòng sông sự sống của Ngài và văng ra cho đến sự sống đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì những kẻ ra từ nơi chúng con sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa. Chúng con sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước, và người ta sẽ xưng chúng con là kẻ tu bổ sự hư hoại, là kẻ sửa đường lại cho người ta ở. Chưa bất cứ trong những ngày qua chúng con có phá đổ anh em chúng con bằng lời nói, việc làm của chúng con, chúng con không xây dựng họ mà chúng con làm khổ họ, hay là khổ những người thân trong gia đình chúng con, phá đổ đức tin của họ vì những sự tham muốn của chúng con, ưa thích của chúng con, ý riêng của chúng con. Con xin Chúa Ngài tha thứ, để kể từ giờ phút này cuộc đời của chúng con được xây dựng lại. Cuộc đời của chúng con và những người ra từ nơi chúng con, họ sẽ bước đi trên hướng của Ngài, họ sẽ được xây dựng lại. Họ là những người tu bổ, họ là những người để sửa đường cho người khác, để tiến bước với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Và trong câu 13, một lời Chúa cảnh cáo: nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, không nói lời riêng mình. Thì chúng ta xét lại trong đời sống của chúng ta, chúng ta có biệt riêng ngày thánh cho Chúa hay không? Chúng ta có tôn trọng cái ngày đó hay không? Hay là khi chúng ta đến trong sự hội hiệp thánh, chúng ta làm theo ý của mình? Vậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, đây là lời mạng lệnh của Chúa dành cho mỗi đời sống của chúng con. Xin Chúa giữ chân chúng con trong ngày thánh của Ngài, để con không làm vừa ý mình, mà chúng con đến để làm vừa ý Chúa. Chúng con đến không phải để làm thỏa mãn mình, mà đến để làm vui lòng Chúa. Cho nên khi chúng con hội hiệp với các anh em của chúng con, lòng chúng con đã được sẵn sàng. Lòng chúng con muốn ca ngợi Ngài, biết ơn Ngài, thờ phượng Ngài, hơn là chúng con muốn đến để nhận gì. Con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, xin hãy cho chúng con xưng cái ngày đó là ngày phước hạnh, vì nhiều khi chúng con than phiền về cái ngày đó. Mệt mỏi quá, bận rộn quá, về tối quá, nhiều việc quá. Xin Chúa ngày tha thứ cho chúng con, và cho chúng con vui thích cái ngày đó. Và cái ngày đó là ngày đáng kính, ngày đó là ngày tôn trọng, để giúp chúng con không có đi đường riêng của mình, không theo ý riêng mình, không nói lời riêng mình. Xin giữ chân chúng con, giữ lòng chúng con, giữ miệng chúng con, để chúng con nói những điều đẹp ý Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con cảm ơn Ngài, khi chúng con làm những điều đó, Ngài hứa rằng bây giờ Ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, và Ngài sẽ làm cho chúng con được cởi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ của chúng con mà nuôi chúng con, vì miệng Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm tạ ơn Ngài, hãy cho chúng con vui thích ở trong Ngài. Đừng để chúng con theo Chúa với bộ mặt đau khổ, buồn thảm, mệt mỏi, chán nản, than phiền nữa. Tất cả những cái đó phải chấm dứt. Tất cả những cái đó phải lui ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Bây giờ ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời, và đây là ngày đầu tiên để chúng con bước vào trong sự thành công của Ngài, bước vào trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài bổ sức cho chúng con, Ngài ban ơn cho chúng con, Ngài dẫn dắt cho chúng con, để chúng con được hưởng cơ nghiệp mà Ngài đã hứa với Abraham, Isaac và Jacob. Và chúng con sẽ được Ngài nuôi chúng con bởi những cơ nghiệp phước hạnh thuộc linh cũng như thuộc thể kể từ giờ phút này. Cảm ơn vì sự tha thứ của Chúa. Cảm ơn vì ân điển và sự thương xót của Ngài. Cảm ơn vì Ngài nhậm lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.